Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ tư ngày 8 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Singapore và Brunei Darussalam.
Ngân hàng không chủ trương siết tín dụng bất động sản.
Sớm hoàn thiện đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao.
Dự báo sản lượng khí đốt tự nhiên của Mỹ năm 2023 cao kỷ lục.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trưa nay 8 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Singapore và Brunei Darussalam từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 2 năm 2023 theo lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Hage Hassanan Bolkiah.
Đây là chuyến thăm Singapore và Brunei đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trên cương vị mới và là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Singapore sau 5 năm và tới Brunei sau 15 năm. Cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính có phu nhân cùng đi. Thủ tướng Chính phủ và phu nhân sẽ thăm chính thức Singapore từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 2 và thăm chính thức Brunei Darussalam từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 2.
Đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long nhằm hình thành vùng nguyên liệu tập trung ổn định. Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang lấy ý kiến Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành trong vùng để sớm hoàn thiện đề án. Các địa phương sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để đề xuất quy mô, diện tích và dự kiến địa bàn tham gia đề án. Từ đó, cơ quan soạn thảo kịp thời trình lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong tháng 2.
Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tháng 1 xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 400.000 tấn với giá trị 203 triệu đô la Mỹ, giảm lần lượt 20,9% và 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Không chỉ giảm về sản lượng, giá gạo Việt Nam xuất khẩu thấp hơn gạo Thái Lan 50 đô la Mỹ một tấn. Trong tháng đầu tiên, giá gạo tiêu chuẩn 5% tấm của Thái Lan ở mức 500 đô la Mỹ một tấn, trong khi giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam chỉ dao động từ 450 đến 473 đô la Mỹ một tấn.
Bộ Tư pháp đang đề xuất Chính phủ xây dựng dự án luật thuế bất động sản trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bổ sung dự án luật thuế bất động sản vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024 của Quốc hội. Theo đề xuất, luật thuế bất động sản dự kiến sẽ tách riêng đất ở, nhà ở để đánh thuế nhằm bảo đảm đơn giản, thuận lợi trong công tác quản lý thu thuế và phù hợp với thông lệ quốc tế. Đáng chú ý, việc đánh thuế theo biểu thuế suất lũy tiến từng phần để bảo đảm mục tiêu điều tiết cao đối với trường hợp nhà, đất có giá trị lớn. Ngoài ra, cơ quan quản lý sẽ áp thuế suất cao với nhà đất lấn chiếm, bỏ hoang hoặc chậm đưa vào sử dụng, nhà đất sử dụng chưa đúng mục đích.
Phát biểu tại hội nghị về công tác tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản diễn ra vào sáng nay, Phó Thống đốc Đào Minh Tú đã khẳng định Ngân hàng Nhà nước chưa có văn bản phát ngôn nào về việc siết chặt tín dụng bất động sản. Hiện dư nợ tín dụng bất động sản đến cuối năm 2022 đạt khoảng 2,58 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 24,27% so với cuối năm 2021. Một trong những lĩnh vực tăng trưởng cao nhất và chiếm tỷ trọng lớn 21,2% tổng dư nợ đối với nền kinh tế cao nhất trong 5 năm qua.
Đại diện các nhà mạng trong nước cho biết, hệ thống NOC, tức Ban Quản trị Điều hành tuyến cáp quang biển quốc tế, đã thông báo kế hoạch sửa chữa 3 cáp quang biển APG, AAG và IA vào giữa tháng 3 và đầu tháng 4 tới. Cụ thể với tuyến APG, lỗi trên nhánh S6 dự kiến sẽ được sửa chữa từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 3, còn lỗi trên nhánh S9 từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 4. Sự cố trên tuyến AAG dự kiến được sửa chữa từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4. Tuyến cáp IA đang trong quá trình xin cấp phép và đăng ký tàu sửa chữa. Thời gian dự kiến sửa chữa là giữa tháng 3 năm 2023.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang ưu tiên bố trí 19 triệu mét khối cát để thi công dự án Cần Thơ, Hậu Giang, Hậu Giang, Cà Mau thuộc dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông. Các tỉnh trên chỉ đạo thực hiện thủ tục tăng 50% công suất các mỏ cát đang khai thác theo quy định của Chính phủ và dành toàn bộ khối lượng phần tăng thêm để cấp cho dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.
Cục Đăng kiểm Việt Nam thông tin, trong thời gian tới, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tiếp tục cho tạm thời hoạt động trở lại đối với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 2901V, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 2906V ở Hà Nội và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 2801F ở Hòa Bình, theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải Hòa Bình, sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
Giá thép ngày hôm nay 8 tháng 2 ghi nhận tiếp tục tăng giá mạnh. Các doanh nghiệp thép trong nước tiếp tục đồng loạt điều chỉnh, tăng giá bán thép xây dựng thêm từ 200 đồng 1 kg đến 410 đồng 1 kg so với ngày 31 tháng 1. Đây là đợt tăng giá thứ tư liên tiếp tính từ đầu năm 2023 đến nay. Nguyên nhân chính giá thép tăng là việc giá các loại nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thép tăng cao.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, đài CNN dẫn lời các quan chức cho biết số người chết vì động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hiện đã lên đến ít nhất 8.764 người, trong đó số người chết tại Thổ Nhĩ Kỳ là 6.234. Lực lượng cứu hộ nhận định con số thương vong sẽ còn tăng lên, đặc biệt tại Syria, do còn rất nhiều trường hợp bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ước tính có đến 23 triệu người bị ảnh hưởng bởi động đất.
Ngày 8 tháng 2, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA cho biết sản lượng khí đốt tự nhiên của Mỹ có thể đạt mức cao kỷ lục trong năm nay, mặc dù nhu cầu sẽ giảm. Trong báo cáo triển vọng năng lượng ngắn hạn của tháng 2, EIA dự báo sản lượng khí tự nhiên khô của Mỹ sẽ tăng lên 2,8 tỷ mét khối trong năm nay. EIA cho biết tăng trưởng sản xuất khí đốt tự nhiên của Mỹ đã vượt xa tốc độ tăng trưởng nhu cầu trong vài tháng qua, giúp hạ nhiệt giá khí đốt tự nhiên.
Cuộc điều tra năm 2021 của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP đã phỏng vấn gần 1.200 cựu thành viên các nhóm cực đoan tại 8 quốc gia ở châu Phi, có các nhóm tôn giáo cực đoan hoành hành. Kết quả cho thấy 900 người tự nguyện gia nhập các nhóm bạo lực, số còn lại bị ép buộc. Trong số người tự nguyện, chỉ có 17% tham gia vì tôn giáo, trong khi lý do nghèo đói và hy vọng có được một công việc mức lương cao, chiếm tỷ lệ cao nhất khoảng 25%.
Chile đã đưa ra báo động đỏ về nguy cơ cháy rừng trên diện rộng tại 26 cộng đồng dân cư ở miền Nam và miền Trung của nước này, trong bối cảnh cháy rừng vẫn tiếp tục hoành hành. Theo Cục Lâm nghiệp Quốc gia, Chile đợt cháy đang diễn ra hiện nay đã cướp đi sinh mạng của 26 người và thiêu rụi hơn 290.000 ha đất rừng. Theo Cơ quan Phòng chống và ứng phó thảm họa quốc gia Chile, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt thành công 169 đám cháy rừng, trong khi vẫn còn 81 đám cháy chưa thể khống chế.
Ngày 8 tháng 2, Tổng thống Hàn Quốc đã chủ trì hội nghị phòng thủ tích hợp Trung ương lần thứ 56. Hội nghị có sự tham gia của hơn 160 quan chức cấp cao như Thủ tướng, các thành viên nội các, lãnh đạo các địa phương, quan chức cảnh sát. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết đây là lần đầu tiên sau 7 năm Tổng thống đương nhiệm chủ trì hội nghị này. Hội nghị lần này được triệu tập trong bối cảnh quan hệ giữa hai miền Triều Tiên có nhiều căng thẳng. Trong năm 2022, Triều Tiên đã phóng khoảng 70 tên lửa đạn đạo, nhiều nhất từ trước đến nay, và có nhiều lo ngại rằng nước này có thể tiến hành vụ thử hạt nhân trong tương lai gần.
Trong vài tuần qua, Peru phát hiện tổng cộng 585 con sư tử biển và 55.000 chim hoang dã đã chết vì virus cúm gia cầm H5N1. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Tự nhiên của Peru, số chim hoang dã bao gồm chim cánh cụt, bồ nông, mòng biển và sư tử biển chết được ghi nhận tại tổng cộng 15 khu vực biển và bờ biển được bảo vệ. Tất cả các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đều xác nhận sự hiện diện của virus H5N1 ở xác sư tử biển thu gom được. Thực tế này đã buộc cơ quan chức năng của nước này kích hoạt cơ chế cảnh giác sinh học.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, nếu như trước Tết Hà Nội ngập tràn sắc hương của hoa đào, cây quất, thì nay sau Tết, đường phố thủ đô lại được tô điểm bởi sắc trắng tinh khôi của những cành lê, cành mận và những sắc màu rực rỡ của loài hoa thạch thảo, hoa hồng leo, thực dược.
Vâng, sắc hoa hòa quyện với không khí vui tươi náo nức của những ngày đầu xuân đã tạo nên một không gian yên bình đầy sức sống của Hà Nội.
Là một người yêu hoa, thích màu trắng, nên năm nào cũng vậy, ra Tết vài ngày, chị Nguyễn Trang đã tìm đến các vườn bán cành lê, cành mận để mua về, tô điểm cho không gian sống của mình. Với chị, chơi hoa sau Tết không chỉ là sở thích mà còn là một nét đẹp trong văn hóa của người Việt.
Mình là một người rất là thích màu trắng. Đó, và những cái cành hoa lê với cả hoa mận này nó cũng là màu trắng và nó biểu tượng cho những cái sự tinh khôi và trong sáng. Thế cho nên là mình muốn là để decor cho cái ngôi nhà của mình ấy, nhìn cho nó sang trọng hơn một chút.
Còn theo chị Trần Tú Anh, hoa lê, hoa mận rừng bung nở, khoe sắc, cuốn hút mê hoặc và làm say lòng nhiều người Hà Nội bởi vẻ ngoài tinh khôi, sang trọng. Loài hoa rừng này còn mang ý nghĩa cho sự hiếu thảo của con cháu đối với ông bà tổ tiên và mang lại may mắn trong năm mới.
Hoa thì luôn luôn mang lại cho tất cả mọi người một cái năng lượng sống cũng như là một cái vẻ đẹp mà khiến những cái người ngắm hoa, yêu hoa thì thường say đắm với cả nó và sẽ quên đi những cái muộn phiền sau những cái ngày làm việc mệt mỏi.
Cùng với màu trắng tinh khiết của hoa lê, hoa mận, trên các con phố những màu sắc rực rỡ của hoa thực dược, hoa cẩm tú cầu, hoa thạch thảo, hoa bưởi đã xua tan không khí ẩm ướt, u ám của những ngày tiết trời nồm ẩm giao mùa. Chị Lê Thị Luyến cho biết.
Sau Tết là thường thường là mọi người thích chơi bưu liết này, thực dược này, hoa cánh bướm này, tuyết mai này. Tết ra thì lấy sắc hương trong nhà.
Cùng với những chồi non đang chờ nảy lộc, những loài hoa đang chờ khoe sắc ngày xuân, những cảnh lê, cảnh mận hay những loài hoa mang hương sắc ngày Tết này vẫn cho thấy vẻ đẹp độc đáo, sự sống căng đầy. Thiên nhiên, đất trời đã sang mùa, đón xuân mới sung mãn, tươi vui.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.